Sách kỹ năng sống. Tác phẩm: Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Tác giả: Bill McFarland. Người dịch: Trịnh Lê. Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân, ấn hành năm 2011. Người đọc: MC Quốc Bình. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Những câu nói hớ nổi tiếng nhất thế giới. Chỉ cần lược bỏ đi những từ được in đậm để vén lên bức tranh mà một câu nói tạo ra. Tôi không hề có quan hệ tình ái với người phụ nữ đó. Cô Lewinsky. Tổng thống Mỹ Bill Clinton phát biểu vào tháng 1 năm 1998 về mối quan hệ của mình với cô thực tập sinh tại Nhà Trắng. 10 tháng sau, ông phải xin lỗi vì đã lừa dối người dân Mỹ với lời phát biểu của mình. Tôi không cưỡng bức Ulrika. Tôi chưa bao giờ cưỡng bức ai. Câu nói của một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Anh. Lời phủ nhận này nhanh chóng kéo theo những lời tố cáo khác từ nhiều phụ nữ. Không thể có sự che đậy nào tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Richard Nixon, người đã phải từ chức vì một vụ che đậy tại Nhà Trắng. Câu chuyện của tôi không bao giờ dính dáng đến tiền bạc. Paul Burrell, cựu quản gia của công nương Diana, người đã bán câu chuyện của mình cho tờ Daily Mirror để lấy một khoản tiền được cho là lên tới 300.000 bảng Anh. Đây không phải là một cuộc chiến chống Hồi giáo. Nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair nói về cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tôi cần nói một lần dứt điểm rằng tôi không phải là bố của hoàng tử Harry. James Hewitt phản ứng trước ngoại hình ngày càng giống mình của hoàng tử Harry. Chú thích: James Hewitt, sinh năm 1958, cựu sĩ quan kỵ binh của quân đội Anh, từng tán tỉnh công nương Diana trong vòng 5 năm. Tôi không đần độn, tôi không phải là một ả lẳng lơ, và tôi không phải là một con điếm. Helen, người về nhì của Big Brother 2001, nói về bản thân mình. Thính giả đã tự rút ra kết luận cho riêng họ. Tôi không xài ma túy, tôi không lái xe khi đã uống say và tôi không có 5 đứa con với 3 người phụ nữ khác nhau. Cựu thủ quân đội tuyển Scotland Colin Henry vốn chỉ bị buộc tội đánh cùi chỏ vào một đối thủ. Nhìn môi tôi đây, sẽ không có thuế mới. Tổng thống Mỹ George Bush trước khi tăng thuế. Việc này không hề diễn ra. Câu chuyện về Jennifer Flowers là không đúng. Lại là Bill Clinton, người sau đó thừa nhận rằng ông thực sự có quan hệ tình ái với cô Flowers. Lời tựa. Tôi đã làm việc trong ngành truyền hình gần như suốt sự nghiệp của mình và gặp Bill lần đầu tiên khi anh gia nhập nhóm dẫn chương trình Breakfast News vào năm 1991. Khi đó, tôi đã nhận thấy rõ anh luôn phân tích từng từ, từng ngữ điệu, kể cả mỗi biểu hiện nhỏ của bản thân cũng như của những người anh phỏng vấn và các đồng nghiệp. Tôi hiểu được nguyên do khi cùng anh giảng bài tại một số khóa đào tạo về kỹ năng giao tiếp, ảnh hưởng anh đem đến cho họ những gì từng học viên nói, cũng như ý họ muốn nói gì, quả thật rất ấn tượng. Sau khi làm theo các nguyên tắc của anh, mỗi người đều thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong kỹ năng truyền tải thông điệp của mình tới người nghe. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nắm bắt những nguyên tắc đó, tập hợp chúng lại cho bất cứ ai muốn tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn trong đời sống của mình thông qua việc thực sự kết nối với người khác. Đây là một cuốn sách thiết yếu cho bất cứ ai quan tâm đến việc tạo ra sự hiểu biết sâu sắc hơn với đồng nghiệp, khách hàng, gia đình và bạn bè của mình. Imran Hormez. Lời giới thiệu. Chúng ta vò đầu bứt tai, lựa chọn câu chữ cho một bức thư quan trọng. Soạn thảo một bản báo cáo có thể khiến chúng ta lâm vào cảnh bí tử không biết viết gì. Thậm chí viết một tấm bưu thiếp cũng buộc đầu óc chúng ta phải tập trung để chọn từ cẩn thận. Nhưng trong các cuộc đàm thoại, từ ngữ có thể ra khỏi miệng trong khi chúng ta không hề nghĩ tới tác động của chúng lên người nghe. Chúng ta dành nhiều thời gian để nói chuyện với người khác hơn là để viết cho họ. Thế nhưng hiếm khi chúng ta dành đủ thời gian để suy nghĩ về những hậu quả từ việc lựa chọn từ ngữ của mình. Cuốn sách này đưa ra phương thức thay đổi điều đó. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, rút ra những kết luận xuất phát từ những gì tôi đã học được về giao tiếp trong 1/4 thế kỷ làm việc trong giới truyền thông. Nó dựa trên sự nghiệp làm báo của tôi, bắt đầu từ một phóng viên tập sự tại các tờ báo địa phương. Sau đó tôi làm quen với phát thanh, rồi chuyển sang truyền hình, dẫn các chương trình thời sự và thể thao cho BBC. Tất cả những công việc đó đã dạy tôi cách viết, cũng như nói và thể hiện trước camera, trong khi luôn để tâm tới phản ứng của khán giả trong mọi việc mình làm. Từ trải nghiệm đó, tôi thành lập một công ty tư vấn truyền thông và đã tư vấn cho nhiều công ty hàng đầu tại Anh về những phương thức xử lý việc truyền đạt các đơn hàng mới, việc giới thiệu sản phẩm, các hoạt động công nghiệp, việc đóng cửa nhà máy. và thật đáng tiếc với cả những đám tang. Điều này rất có ý nghĩa. Một cách tự nhiên, chúng ta buộc phải để tâm tới những gì chúng ta nói trong giao tiếp xã giao. Nhưng phần lớn các hoạt động giao tiếp của chúng ta trong công việc và vui chơi lại không mang tính xã giao. Và đây chính là nơi các vết rạn bắt đầu xuất hiện. Vì thế tôi đã phải đấu tranh như bất cứ ai khác với những yếu đuối rất con người của mình, vốn không ngừng thử thách những gì tôi từng học được, để xác lập xem liệu tôi chỉ khéo hư cấu trong cả cuốn sách của mình hay thực sự đã trải qua chúng. Từ vô số trường hợp, tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng, và những lần như thế không hề ít. Như các bạn sẽ thấy, tôi rất vui lòng chia sẻ những kinh nghiệm mình có được. Khi hồi tưởng lại, chúng cho tôi biết vào thời điểm nào tình thế trở nên không hay và làm cách nào để sửa chữa. Áp dụng những bài học đó sẽ giúp bạn tránh được những khổ sở tương tự. Rất nhiều trong số những điều tôi đưa ra chỉ là cách xử thế hợp lý đơn giản. Nhưng phần lớn chúng ta học được chúng từ việc chịu hậu quả của một kinh nghiệm tồi tệ. Vì thế, những quy tắc đơn giản tôi gợi ý nếu được sử dụng sẽ giúp các bạn vượt qua nhiều tình huống khó xử với khách hàng, đồng nghiệp và gia đình, bạn bè. Và trong khi việc thay đổi cách ứng xử của chúng ta là một trải nghiệm chậm chạp, đôi khi rất đau đớn, mặc dù vô cùng cần thiết nếu chúng ta muốn trưởng thành lên. Thay đổi cách nói chuyện với người khác là điều có thể làm được ngay lập tức và đem lại nhiều lợi ích. Thực ra đó là bước đầu tiên cần thiết để thay đổi cách ứng xử. Mỗi chương sách đề cập tới một mảng khác nhau trong quá trình cải thiện phương thức giao tiếp của bạn, nhưng tất cả đều có liên hệ với nhau. Chẳng hạn, tỏ ra tích cực trong ngôn ngữ của bạn sẽ dẫn tới việc loại trừ các yếu tố tiêu cực ra khỏi cuộc đàm thoại của chúng ta. Việc loại bỏ những từ làm loãng, thông điệp, những từ như một cách hợp lý, khá là, tôi sẽ cố gắng, hay tôi sẽ làm tốt nhất có thể, sẽ tăng cường tính cam kết trong thông điệp của bạn. Lựa chọn đúng từ và đúng thời điểm ở mọi lúc là điều không thể, nhưng áp dụng những quy tắc giao tiếp của cuốn sách này rất đơn giản. Nếu như có một quy tắc vàng thì nó đây. Hãy đảm bảo chắc chắn bạn đã động não trước khi nói. Nhưng điều này cũng tương tự như cách học lái xe. Trước hết, hãy học lý thuyết về luật giao thông để hiểu các quy tắc đi đường. Sau đó, đưa các quy tắc vào thực hành. Tất nhiên, đây chính là chỗ sai lầm bắt đầu xảy ra. Tại sao? Vì vào một thời điểm nào đó, luật giao thông bị quên lãng. Cùng với việc lái xe, bạn sẽ phải chịu va quệt và chảy xước. Khi đưa các quy tắc vào thực hành, thường do thiếu sự suy nghĩ của người khác gây ra. Nhưng hãy kiên nhẫn và thực hành các buổi quy tắc mỗi khi có dịp. Thực hành chúng tại các buổi phỏng vấn xin việc, gặp gỡ khách hàng, tại các bữa tối gia đình với bạn bè đồng nghiệp, sử dụng chúng tại chỗ trong chỗ làm, trong quán rượu và cả ở nhà. Sử dụng chúng khi đang trò chuyện với bất cứ ai, với tất cả những người bạn giao tiếp. Càng thường xuyên thực hành những quy tắc này, bạn sẽ càng giao tiếp có hiệu quả. Điều đó sẽ trở thành tự động giống như việc bạn đánh răng hàng ngày. Thực ra, hãy coi cuốn sách này như một thứ bàn trải cho bộ óc của bạn. Và trên hết, bạn hãy tìm cho mình niềm vui thông qua việc nâng cao kỹ năng giao tiếp của bản thân. Bạn sẽ sớm nhận ra những người khác đang cố sức cạnh tranh với tài năng mới được phát hiện của bạn. Bạn sẽ khám phá ra một chính mình hoàn toàn mới, uyển chuyển, thuyết phục, hấp dẫn, tự tin. Và bạn sẽ hứng thú tận dụng mọi cơ hội để thử thách những kỹ năng mới của mình. Phần 1. Loại bỏ những yếu tố thừa trong lời nói. Chương 1. Loại bỏ những sai lầm về ngôn từ. Tôi không hề có quan hệ tình ái với người phụ nữ đó, cô Lewinsky. Trích lời Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tháng 1 năm 1998. Cô bạn Susan của tôi đang nằm bẹp trên giường vì cúm. Hầu như không thể nhúc nhắc được chân tay, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe để đoán chắc đứa con 2 tuổi của cô ở phòng bên vẫn ổn. Sự im lặng, thật nặng nề, không sao chịu nổi. Susan cảm thấy có điều gì đó đang diễn ra. Cuối cùng, cô đành phải tìm hiểu. David! Cô lớn tiếng gọi, không có tiếng trả lời. David! Con vẫn là một cậu bé ngoan chứ? Im lặng. Rồi câu trả lời xuất hiện. Mẹ, con không cắn bút chì màu đâu. Susan cố rời khỏi giường, chạy sang phòng bên và nhìn thấy David trong căn phòng với tấm thảm trải sàn. Trên tường vương đầy vết chì màu và những chiếc bút chì màu bị cắn dở. Trẻ nhỏ là những kẻ nói dối vô cùng tồi. Chúng không nhận ra được rằng một lời phủ nhận tự phát chỉ khiến chúng ta đặt câu hỏi về chính những thứ chúng ta đang phủ nhận. Khi lớn lên, chúng ta dần nhận ra điều này. Có thật vậy không? Tôi muốn lấy ví dụ về Richard Nixon, Tổng thống Hoa Kỳ trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tháng 4 năm 1973. Không thể có sự che đậy nào tại Nhà Trắng. Cho tới lúc đó, người dân Mỹ vẫn không tin Tổng thống của họ đã biết trước bất cứ điều gì về vụ thâm nhập vào trụ sở Đảng Dân Chủ tại Watergate Building. Chính câu nói liên hệ Nhà Trắng với sự che đậy đã làm đảo lộn suy nghĩ của người dân Mỹ. Tất nhiên, 25 năm sau, một người có kỹ năng giao tiếp xuất sắc như Tổng thống Clinton chắc hẳn sẽ tránh được một sai lầm như vậy. Một người mà mỗi lời nói có sức mạnh làm thay đổi cả thế giới chúng ta đang sống. Một người mà mỗi lời phát biểu được lựa chọn cẩn thận, đã được rà soát bởi những chuyên gia xuất sắc nhất thế giới về quan hệ công chúng. Hiển nhiên sẽ không lâm vào cảnh bị mắc kẹt trong chính lời nói của mình. Thế nhưng tất cả chúng ta vẫn còn nhớ câu nói chí danh: "Tôi không hề có quan hệ tình ái với người phụ nữ đó", cô Lewinsky. 10 tháng sau khi đưa ra lời phủ nhận này trên truyền hình, Tổng thống đã phải xin lỗi vì đã lừa dối người dân Mỹ. Vậy hãy nghe thử câu nói này xem: "Tôi đâu có đứng lên trên lò sưởi". Với câu nói này, chúng ta cần thêm đôi lời giải thích. Lúc đó tôi đang trong gian bếp nhà mình, trong lúc người trang trí nội thất đang làm việc trong phòng ngủ của con trai tôi, một tiếng rơi vỡ rầm rầm vang lên. Tin rằng mình sẽ bắt gặp chiếc thang đổ đè lên người anh chàng trang trí nội thất kia, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy cả hai vẫn đứng thẳng. Thế nhưng cái lò sưởi thì nằm lăn trên sàn nước đang trào ra tung tóe. Hoàn toàn tự phát, anh chàng trang trí nội thất nhanh nhảu nói: "Tôi đâu có đứng lên trên lò sưởi". Thưa buổi thẩm đoàn, tôi xin nói với quý vị rằng lời phủ nhận của anh ta thực ra chính là một lời tự thú vô tình. Ai cho rằng anh ta đã đứng lên đó? Chỉ có bản thân anh ta. Tóm lại, tất cả những lời phủ nhận kể trên có một đặc điểm chung: con không cắn bút chì màu đâu. Không thể có sự che đậy nào tại Nhà Trắng. Tôi không hề có quan hệ tình ái với người phụ nữ đó. Tôi đâu có đứng trên lò sưởi. Kết luận ở đây là, thay vì trả lời trực tiếp một lời buộc tội, tất cả đều là những lời phủ nhận tự phát. Hãy để ý xem, những từ phủ định không, không thể, không hề, đâu có đều rất lộ liễu. Chúng ta lập tức nhìn xuyên qua chúng để nhận ra sự thật. Những từ phủ định đã để lại những ảnh quá rõ ràng: cắn bút chì màu, che đậy tại Nhà Trắng, quan hệ tình ái với người phụ nữ đó và đứng lên trên lò sưởi. Theo tôi, việc phủ nhận một cách tự phát như trên là sai sót lớn nhất mà chúng ta thể hiện trong lời nói của mình. Để nhận diện chúng dễ dàng hơn, tôi đã đặt cho chúng một cái tên. Chúng là những sai lầm ngôn ngữ của chúng ta. Một sai lầm ngôn ngữ sẽ được in đậm lên trong cuốn sách này cùng với lời phủ nhận lộ liễu để giúp các bạn tự phát hiện ra chúng trong mỗi câu nói bạn từng nói ra hay nghe thấy. Nếu ngay lúc này tôi nói với các bạn: đừng nghĩ tới một sai lầm ngôn từ. Từ đừng sẽ biến mất, để lại cho bạn một bức tranh rõ rệt về một sai lầm khi phát ngôn. Tương tự nếu tôi nói: đừng nghĩ tới cảnh sếp của bạn đang không có mảnh vải nào trên người, thì đó sẽ là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí bạn. Vậy, một sai lầm ngôn ngữ là một yếu tố tiêu cực, song lại rất khó loại bỏ. Chúng thường xuất hiện một cách tự phát vì chúng vốn là một phần hành trang tâm lý chúng ta luôn mang theo mình. Nếu chúng ta lo nghĩ ai đó nó nghĩ không hay về mình, chúng ta thường nói ra trước khi họ kịp làm như vậy. Tôi yêu cầu tất cả chúng ta trở thành người truy tìm những sai lầm ngôn từ. Ý tưởng được đặt ra ở đây là loại bỏ chúng ra khỏi những lời bạn nói, cho tới khi bạn hoàn toàn rũ bỏ được chúng. Toàn bộ quá trình này buộc người ta phải nghĩ và nói theo hướng tích cực hơn. Bạn thấy đấy, nói theo cách tiêu cực hầu như chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Chúng ta thường chững lại trước rắc rối và không thể tìm ra giải pháp. Được rồi, lúc này là 9 giờ 50 phút. Bạn đang ở trên một xa lộ 2 chiều, vẫn còn cách nhà một quãng đường dài và rất cần một cốc cà phê cùng một chút nghỉ ngơi thư giãn. Cuối cùng thì cũng có một tấm biển xuất hiện: phục vụ không phải suốt 24 giờ. Sai lầm ngôn từ xuất hiện. Họ có mở cửa không đây? Hay là họ đã đóng cửa? Bạn cần làm gì bây giờ? Chạy chậm lại để xem đèn có sáng không? Đáng ra nên thay thế một tấm biển ghi: chạy chậm lại, quan sát xem đèn còn sáng không. Tôi đang quay phim từ trên một chiếc trực thăng trong một chương trình về golf. Người phi công đang chuẩn bị hạ cánh thì một đồng nghiệp của anh ta nói qua máy thu thanh: đấy không phải là chỗ anh cần hạ cánh. Sai lầm ngôn từ. Lơ lửng cách mặt đất 10 mét, một việc làm khó hơn nói rất nhiều. Người phi công bắt đầu bực bội quát to hỏi: vậy anh có thể nói tôi cần hạ cánh ở đâu không? Một số câu nói đã quá quen thuộc với tất cả các bạn trong giao tiếp hàng ngày. Tôi không định lớn tiếng nhưng... tôi không muốn nhiều chuyện nhưng... tôi không có ý gây ấn tượng nhưng... tôi không hề có ý xúc phạm nhưng... tôi không có ý kiến khiếm nhã nhưng... tất cả những câu này, những chữ không, đều là sai lầm ngôn từ. Loại bỏ đi lời phủ định lộ liễu, bạn sẽ có: tôi định lớn tiếng, tôi muốn nhiều chuyện, tôi có ý gây ấn tượng, tôi có ý xúc phạm, tôi có ý khiêm nhã, và còn nhiều nữa. Sai lầm ngôn từ chỉ càng làm cho người ta chú ý đến điều bạn muốn né tránh. Tôi chú ý tới những sai lầm ngôn từ đầu tiên khi đọc một bài viết đề cập tới việc tôi được cử làm phóng viên thể thao của BBC Scotland vào năm 1986. Bài viết này dẫn lời tôi nói rằng những lĩnh vực tôi quan tâm trong thể thao sẽ đảm bảo cho BBC Scotland không rơi vào lối mòn chỉ quan tâm đến bóng đá. Sử dụng sai lầm ngôn từ. Đây liệu có phải là một tay phóng viên ma mãnh tệ hại của một tờ báo lá cải chuyên đăng những tin giật gân đã cố tình trích dẫn lời tôi một cách sai lệch để làm xấu hình ảnh của tôi? Không hề, đó là một bài báo hoàn toàn trung thực với trích dẫn chính xác từ chính ấn phẩm của BBC, tờ Radio Times. Tôi đã mô tả bức tranh rơi vào lối mòn chỉ quan tâm đến bóng đá mà tôi muốn tránh không xa vào. Ý tôi muốn đề cập đến việc tôi đã viết bài về 17 môn thể thao khác nhau chỉ trong năm đó. Bà kết luận tôi chợt nhận ra từ chính bản thân mình đã nói có thể áp dụng cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những lời chúng ta lựa chọn, cho dù chúng ta đang nói với ai đi nữa. Hai là chúng ta cần để tâm suy nghĩ nhiều hơn về những từ ngữ định nói ra. Ba là chúng ta cần học cách loại bỏ những sai lầm ngôn từ. Trên thực tế, tôi đã viết báo một cách chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi với tư cách là phóng viên tập sự. Đến năm cuối của tuổi 20, tôi đã viết bài cho 4 tờ báo, một đài phát thanh, các kênh truyền hình Scottish Television và BBC TV News tại Glasgow và London. Tôi dẫn chương trình tin tức và thể thao hàng ngày trên BBC. Vậy liệu tôi có thực sự phạm sai lầm trong suốt quãng thời gian đó không? Câu trả lời đáng ra là phải một tiếng có thật to. Nó đã được che khuất bởi sự thật là hầu như mọi bản tin của tôi đều đã được viết trước. Có thể tôi phải tường thuật trực tiếp, nhưng tôi đã viết dàn ý cẩn thận từ trước, và lúc đó tôi chỉ đọc lại từ một văn bản. Và đó là tình huống tất cả chúng ta phải đối diện khi so sánh những gì chúng ta viết trong các bức thư và các bản báo cáo với những gì chúng ta nói qua điện thoại và những cuộc nói chuyện trực diện. Hầu hết, chúng ta sẽ soát lại một bức thư để đảm bảo độ chính xác. Có thể chúng ta sẽ viết lại một câu chưa được rõ ràng, làm dịu đi những nhận xét quá gay gắt, đưa cho một người khác xem trước, nghiền ngẫm lại một lần nữa rồi mới gửi đi. Còn khi nói chuyện thì sao? Chúng ta nói sau đó mới nghĩ, rồi hối hận. Mà thậm chí chuyện này chỉ diễn ra nếu chúng ta biết rõ mình đã sai lầm. Nhưng nói chung, chúng ta thường bất cẩn khi trò chuyện. Hầu hết chúng ta sẽ được hưởng lợi khi bớt tốn thời gian để suy đoán người khác đang nghĩ gì về mình, mà nên dành nhiều thời gian hơn để nói cho họ biết những gì chúng ta thực sự tin tưởng, những gì chúng ta đã làm và quan điểm của chúng ta. Và khi phải đối diện với một lời cáo buộc, tại sao chúng ta lặp đi lặp lại sự nghi ngờ trong câu trả lời? Nếu đối tác của bạn hỏi liệu bạn có bực bội với thông tin của họ không? Vì sao bạn lại muốn cho họ hay? Tôi không hề thấy bực bội với tin của ông. Sai lầm ngôn từ. Như thế, chỉ càng làm tăng sự tập trung vào sự bực bội. Thay vì thế, bạn hãy nói với họ rằng bạn rất quan tâm tới thông tin mà họ đưa ra. Tất nhiên là nếu bạn thực sự quan tâm. Nếu cấp trên của bạn cho rằng bạn thiếu chí tiến thủ, hãy nói với họ rằng bạn rất có chí tiến thủ, nếu bạn thực sự là người như vậy. Bất cứ sai lầm ngôn từ nào cũng có thể được thay thế bằng một cách diễn đạt tích cực. Tất cả là một câu hỏi về ý nghĩ. Bạn muốn tranh luận về những ý nghĩ của họ hay của bạn? Nếu những gì người khác nghĩ không đúng, tại sao bạn lại tốn công sức để tranh luận? Thay vào đó, bạn hãy nói sự thật với họ. Lúc nào bạn cũng có thể áp dụng nguyên tắc này, dù cho bạn đang nói chuyện với một người bạn, một đồng nghiệp hay thậm chí với một phóng viên truyền hình. Trong một lớp đào tạo về truyền thông mà tôi tổ chức, một khách hàng đã vô tình tung ra tới 12 sai lầm ngôn ngữ chỉ trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 3 phút. Khi phân tích cuộc phỏng vấn, số từ tiêu cực tôi đã dùng với anh ta cũng gần ngang bằng số từ tiêu cực anh ta sử dụng khi nói về chính mình. Hãy tìm kiếm trong tờ báo ngày hôm nay của bạn, nhận diện những sai lầm ngôn ngữ để tìm ra những gì ai đó đang thực sự nghĩ trong đầu họ. Đây là một lựa chọn giúp bạn tiến bộ, và bạn hãy nhớ bỏ qua những lời phủ nhận, in chữ đậm để vẽ lên bức tranh thực sự. Paul Burrell, cựu quản gia của công nương Diana đã nói, câu chuyện của tôi không bao giờ dính dáng đến tiền bạc. Từ không bao giờ là sai lầm ngôn ngữ. Anh ta tiếp tục đề cập tới hợp đồng trị giá 300.000 bảng Anh ký kết với tờ Daily Mirror sẽ giúp anh ta trang trải các khoản nợ của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy có sự dính dáng đến tiền bạc. Sự nghiệp thi đấu quốc tế của một cựu thủ quân đội tuyển bóng đá Scotland đã chấm dứt đột ngột khi anh này bị cấm thi đấu sau khi thúc cùi chỏ vào mặt một cầu thủ San Marino. Thế nhưng thay vì xin lỗi, Colin Henry lại nói với chúng ta trong một bài báo: "Tôi không xài ma túy. Từ không này là sai lầm ngôn từ. Tôi không lái xe khi đã uống say và tôi không có 5 đứa con với 3 người phụ nữ khác nhau. Những từ không này đều là những từ sai lầm ngôn từ." Nhận diện những sai lầm ngôn từ của người khác có thể khá thú vị khi bạn ý thức được họ thực sự muốn nói gì trong khi bản thân họ mất công vòng vo quanh chủ điểm. Tôi đã chứng kiến một trường hợp như thế tại sân bay Faro ở Bồ Đào Nha. Một anh chàng chừng ngoài 20 tuổi tỏ ra rất luống cuống khi xếp hàng làm thủ tục. Anh ta cần quay về Gatwick, nhưng khi cuộc nói chuyện qua điện thoại di động của anh chàng thanh niên dần hé lộ, tâm trạng thất vọng của anh ta trở nên rõ ràng. "Chào Ronnie, Jim đây. Tôi đang mắc kẹt ở Faro với đúng 15 bảng trong túi. Tôi đã tới máy rút tiền, nhưng tài khoản rỗng rồi. Làm thế quái nào tôi quay về Gatwick được?" Sau một quãng ngừng ngắn, tiếp theo là một sai lầm ngôn từ kinh điển: "Ronnie, tôi không có ý trách cứ cậu. Chữ không ở đây là sai lầm ngôn từ." Sau một khoảng ngắn nữa, rồi: "Được rồi, Ronnie. Tôi đang trách cứ cậu đấy." Và đó chính là điều anh chàng muốn nói ra từ đầu. Như vậy, để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, bạn cần trở thành người truy tìm những sai lầm ngôn từ. Điều này áp dụng cho tất cả những giao tiếp của chính bạn cũng như của người khác. Chịu khó, áp dụng ít nhiều, bạn sẽ đi bước đầu tiên quan trọng hướng tới việc giao tiếp hiệu quả. Tóm lược ở phần này: thứ nhất, hãy bắt đầu bằng một vài phân tích những phát ngôn của chính mình. Liệu bạn có hay mắc phải các sai lầm ngôn từ không? Hai là mô tả điều đang xảy ra thay vì phủ nhận những gì mà bạn cho là người khác đang nghĩ về mình. Ba là hãy chịu khó truy tìm những sai lầm ngôn từ lẩn khuất trong các cuộc trò chuyện của bạn cũng như của người khác. Chương 2. Hãy dùng những hình ảnh sống động để diễn đạt điều bạn muốn nói. Trích một câu nói của Neil Armstrong. Đây là một phi hành gia người Mỹ, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Một bước đi nhỏ của một con người, một bước tiến khổng lồ cho cả nhân loại. Giờ đây, khi bạn đã truy tìm những sai lầm ngôn từ, còn yếu tố nào giúp bạn vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về những gì bạn nói? Hãy dành cho tôi một khoảnh khắc. Hãy nghĩ tới tháp Eiffel đang kiêu hãnh vươn cao bên dòng sông Sen, nổi bật trên nền trời Paris. Giờ hãy nhớ lại đoạn phim tư liệu trên bản tin truyền hình về một sinh viên đơn độc đứng chắn đường chiếc xe tăng trên quảng trường Tiananmen ở Bắc Kinh, buộc nó phải rẽ hết hướng này sang hướng khác. Bây giờ, hãy nhớ lại những bức ảnh mờ tối nhưng đầy ấn tượng chụp Armstrong đặt chân lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 với những lời nói bất tử: một bước đi nhỏ của một con người, một bước tiến khổng lồ cho cả nhân loại. Khả năng dùng từ ngữ để vẽ nên bức tranh mô tả ý nghĩ của chúng ta càng tốt, thì bức tranh chúng ta nhìn thấy sẽ càng rõ ràng hơn. Sẽ rất có ích nếu bạn từng nhìn thấy một bức ảnh tháp Eiffel, hay xem đoạn phim tư liệu về người sinh viên và chiếc xe tăng, hay chứng kiến phút giây con người đặt chân lên mặt trăng. Nhưng khả năng vẽ nên bức tranh sẽ đưa bạn đi xa hơn những gì bạn từng chứng kiến. Có thể bạn đang ở ngoài vườn hay ngồi trong xe hơi vào một buổi chiều chủ nhật, lắng nghe những lời bình luận trực tiếp về vòng chung kết giải vô địch golf mở rộng Tiger Woods. Đây là một vận động viên golf chuyên nghiệp người Mỹ, được đánh giá là một trong những vận động viên golf thành công nhất mọi thời đại. Tiger Woods ngồi xuống trong tư thế quen thuộc, hai bàn tay khum lại đưa lên vành mũ để phán đoán đường đi của cú đánh xuôi dốc cự ly 45 mét. Anh đã đánh bóng, trái bóng đang đi trên đường tới lỗ. Liệu anh có cho nó vừa đủ lực hay không? Vào lỗ rồi, anh đã làm được điều đó. Thính giả không cần tận mắt trông thấy sân golf đang diễn ra giải đấu được tường thuật. Một hình ảnh được mô tả rất sắc nét, rõ ràng và trực quan. Một tấm thảm được dệt cẩn thận, tạo thành một bức tranh sống động rõ nét. Phần lớn chúng ta học các chữ cái, rồi các từ trong sách bằng cách liên kết chúng lại với các sự vật. Chẳng hạn, C để chỉ quả cam, B để chỉ quả bóng. Vậy, đã có khi nào chúng ta từng học được T để chỉ tài chính được cấu trúc hay tài sản âm chưa? Khi tôi thực hiện các buổi thuyết trình cho một số công ty du lịch, Tôi đã chỉ ra cho họ thấy, họ luôn có lợi thế khi mô tả những sản phẩm của mình bằng cách sử dụng loại hình ảnh mà chúng ta thường thấy trong các tờ gấp quảng cáo, những tòa lâu đài, hồ nước hay những khách sạn nghỉ dưỡng nằm ở những hẻm núi xa xôi của vùng Highland ở Scotland. Ngược lại, các dịch vụ tài chính luôn liên quan tới tài khoản cổ phần cá nhân, tài khoản tiết kiệm cá nhân, trái phiếu và các khái niệm trừu tượng khác khiến chúng ta lúng túng. Khi đó, mức độ diễn giải yêu cầu sẽ cao hơn và chính điểm này sẽ khiến rất nhiều người bỏ cuộc ngay trước khi nghĩ về một nỗ lực đến vậy. Tôi từng có dịp tham dự một bữa trưa mang tính công việc, nơi mỗi người trong chúng tôi có 3 phút để mô tả về doanh nghiệp của mình cho 7 người còn lại có mặt tại bàn ăn. Tình cờ, tôi còn có riêng cho mình một khoảng thời gian 10 phút dành cho diễn giả để phát biểu tới 100 người có mặt tại buổi chiêu đãi. Vì thế, tôi nói với những người cùng bàn là tôi sẽ sử dụng 3 phút của mình để nói về các biệt ngữ. Như lệ thường, tôi mang câu chuyện về C gắn với quả cam và T được dùng để chỉ tài chính được cấu trúc ra kể với họ. Sau khi tôi nói xong thì tiếp tục đến 2 người khác và một người đàn ông vốn ngồi dự tiệc khá lặng lẽ bắt đầu lên tiếng một cách thận trọng. Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính được cấu trúc. Anh ta bắt đầu nói. Với những gì Bill vừa nói, tôi không muốn làm mọi người phát chán vì nó. Từ không ở đây là sai lầm ngôn từ. Tôi lúng túng cười khẽ, hy vọng anh ta chỉ đùa. Thế nhưng sự im lặng bất thần bao trùm lấy cả bàn. Tôi ngượng chín người, tôi đã phạm một sai lầm chết người khi đưa ra một câu nói đùa mà không tìm hiểu trước xem mình đang nói với đối tượng người nghe nào. Tôi vô cùng lúng túng, quay lại với vai trò phóng viên và đề nghị anh chàng nọ giải thích khái niệm tài chính được cấu trúc, vì tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được khái niệm này. Anh ta cố gắng thử. Tới lúc này, tất cả chúng tôi đều súm lại đặt câu hỏi. Anh ta nói trong đúng 3 phút, nhưng sau đó tôi vẫn không thấy hiểu thêm một chút nào. Từ biệt ngữ này dẫn đến biệt ngữ khác. Không hề có một giải thích đơn giản nào. Tôi vẫn hoàn toàn không hiểu được từ tài chính được cấu trúc là nghĩa gì. Vì thế, nếu bạn là người ở vị trí lãnh đạo, ông chủ, người mẹ, người cha, bạn cần chú ý đến kỹ năng giải thích các biệt ngữ của mình. Có lần tôi hỏi một vị giám đốc điều hành, liệu ông có dám chắc là tất cả mọi người có mặt trong phòng, kể cả những nhân viên mới nhất, đều hiểu rõ từng từ trong bản trình bày của ông hay không? Vị giám đốc trả lời, họ phải hiểu thôi, bắt kịp những gì tôi nói là việc của họ. Tuy vậy, sau một hồi tranh luận, ông cũng đồng ý rằng ông nên đảm bảo bài nói của mình không chứa biệt ngữ để bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Bạn thấy không? Vấn đề chính là ở chỗ đó. Khi loại bỏ các biệt ngữ ra khỏi bài phát biểu hay thuyết trình của mình, bạn phải cố gắng chuyển chúng sang ngôn ngữ dễ hiểu. Và điều này đòi hỏi không ít công sức. Vậy là nỗi nhọc nhằn của việc diễn giải chuyển từ người nghe sang bạn. Đây là điều rất đáng hoan nghênh. Điều đó có nghĩa là người nghe sẽ có nhiều cơ hội hơn để theo dõi được những gì bạn đang nói. Vậy làm thế nào bạn có thể nhận diện ra những từ có thể coi là biệt ngữ? Điều này vô cùng đơn giản. Nếu bạn ngồi nghe với kiến thức của một người mới được tuyển dụng, một lính mới hoàn toàn, liệu bạn có hiểu được từng từ không? Thực ra, chúng ta còn có thể đơn giản hóa vấn đề hơn nữa. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi khóc trước thính giả với kiến thức rất hạn chế. Họ sẽ cảm thấy phát chán bởi tay diễn giả mặc complete, đang ề à tuôn ra những tràng biệt ngữ và TVT, xin lỗi, từ viết tắt. Thì giờ bạn đã nhìn ra bức tranh làm cho bài nói của bạn trở nên dễ hiểu nhất. Thế nhưng, những nhân vật cao cấp trong doanh nghiệp thì sao? Chắc chắn, bài nói của bạn sẽ trở nên quá đơn giản với họ. Thực ra, nó sẽ trở nên rõ ràng, sáng sủa, được bố cục hợp lý. Bài nói của bạn sẽ thu hút sự chú ý của họ nhờ vào sự tường minh của nó. Trong tâm thức, họ sẽ thầm đồng ý với những gì họ đã biết, được học hỏi thêm từ những gì lần đầu tiên họ được nghe hay thậm chí những điều lần đầu tiên họ thực sự hiểu. Và hãy nhớ rằng, bạn cần phải hiểu rõ thông điệp của bản thân không kém gì các thính giả của bạn. Còn gì tồi tệ hơn nếu bạn sử dụng biệt ngữ do niềm tin sai lầm rằng bất cứ ai cũng có thể hiểu bạn đang nói. Nhưng rồi cũng đến lúc bạn bị thách thức và để lộ ra chính bản thân bạn cũng không thể giải nghĩa được biệt ngữ bạn dùng. Trách nhiệm loại bỏ biệt ngữ thuộc về tất cả chúng ta. Nếu muốn mọi người đều hiểu biết những gì bạn nói, bạn cần loại bỏ toàn bộ biệt ngữ ra khỏi lời nói của mình. Câu chuyện ấn tượng nhất tôi từng được nghe thuộc về Frank Dick, huấn luyện viên điền kinh. Anh ta từng huấn luyện cho nhiều vận động viên thành công của chúng ta tại các kỳ Olympic vào nửa cuối những năm 1980. Ông mô tả những con người sống trong một thung lũng bằng lòng với cuộc sống ấm cúng, thoải mái, cho dù họ có vẻ hướng nội. Sau đó ông chuyển sang kể về một người trong làng đi bộ ra chân núi và bị thu hút bởi khung cảnh anh ta nhìn thấy. Anh ta leo lên cao hơn, trông thấy những ngọn đồi, những thung lũng trước đây anh ta chưa từng trông thấy. Anh ta tự hỏi liệu mình đã leo lên cao đủ hay chưa, nhưng vẫn tiếp tục leo lên, bất chấp mệt nhọc và giá lạnh. Câu chuyện của ông cứ như vậy, tiếp tục cho tới khi Frank hỏi các thính giả của mình. Các bạn muốn được an toàn giữa đám đông, bị bao bọc trong giới hạn nhỏ hẹp của thung lũng nọ, hay các bạn muốn xem mình có thể leo lên cao tới đâu trong cuộc sống? Bạn có muốn đi tới nơi mà bạn bè của bạn chỉ có thể mơ tới không? Bạn có muốn nhìn thấy khung cảnh vĩ đại nhất thế giới không? Tôi thực sự bị thôi miên và sau đó đã nói với ông như vậy. Bức tranh của ông đã đi vào tâm thức tôi và quan trọng hơn, phương châm của ông giờ đây đã in sâu trong suy nghĩ của tôi. Tất cả thông qua việc vẽ nên một bức tranh bằng ngôn từ. Frank Dick đã sử dụng câu chuyện về leo núi như một sự liên tưởng tới những thành tựu. Ông sử dụng một hình ảnh để thay thế cho một khái niệm trừu tượng, vì những khái niệm trừu tượng thường rất khó hình dung. Tôi nhận thấy những phép liên tưởng có sức mạnh thực sự. Nó giúp một khái niệm trở nên rõ ràng và dễ hiểu. Một người bạn làm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính gọi cho tôi, đề nghị giúp anh giải thích với các đồng nghiệp rằng vụ sát nhập mà họ mới thực hiện ban đầu sẽ rất khó khăn, nhưng về lâu dài sẽ đem lại lợi ích lớn. Tôi nói tôi sẽ để tâm đến vấn đề này. Nó giống như hai dòng sông lớn hòa vào làm một. Tôi gợi ý sau vài phút suy nghĩ. Mỗi dòng sông chảy tới hợp lưu từ một hướng khác nhau. Vì vậy, chúng hòa vào nhau sẽ tạo ra một dòng xoáy khổng lồ. Nhưng xuôi một chút về phía hạ lưu, dòng sông lớn vừa hình thành đã khuất phục được dòng xoáy và chảy đi êm ả hơn, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ dòng nước cùng chuyển động theo một hướng. Dot thích ý tưởng này và sử dụng nó. Bức tranh được mô tả đã giúp nhóm của anh ta mường tượng ra một tương lai chắc chắn hơn rất nhiều. Con gái út của tôi, Emma, tỏ ra rất giận dỗi khi tôi bắt đầu làm việc 2 ngày một tuần cho chương trình Breakfast News của BBC tại London. Công việc đòi hỏi tôi phải rời nhà tại Glasgow vào mỗi tối chủ nhật và quay về từ London vào ngày thứ ba. Emma nghĩ đây là một ý tưởng tồi tệ và muốn biết tại sao tôi lại bỏ mặc cháu 2 ngày vào mỗi tuần. Nếu như tôi không nghĩ đến lứa tuổi của cháu, hẳn tôi đã nói với con gái rằng kinh nghiệm dẫn chương trình là rất quý báu vì nó giúp nâng cao vị thế của tôi trong lĩnh vực truyền thông. May sao, tôi kịp nhớ cháu mới 5 tuổi. Vậy là tôi nói với con gái tôi rằng mỗi lần tôi lên London, BBC sẽ trả tiền cho tôi. Và khi chúng tôi có đủ tiền trong ngân hàng, chúng tôi sẽ đi xem chuột Mickey ở Florida. Trong chớp mắt, cháu lập tức mang cặp đến đưa cho tôi mở cửa và vẫy tay chào tạm biệt tôi. Như vậy, với bất cứ đối tượng người nghe nào, điều cốt yếu là bạn phải tìm ra thứ ngôn ngữ họ hiểu được, điều chỉnh thông điệp phù hợp với mức tiếp cận của họ, đồng thời cho họ đủ thời gian để chiêm nghiệm. Nếu bạn có tìm được một hình ảnh liên tưởng thích hợp với thính giả của mình, bạn gần như cầm chắc phần thắng. Khi sử dụng phép liên tưởng, hãy tìm ra những hình ảnh phù hợp mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra mối liên hệ và dẫn dắt họ tự tìm tới kết luận trước khi bạn phải tự nói ra điều đó. Có một lần, khách hàng của tôi đã tìm cách đơn giản hóa chủ đề của cuộc trao đổi thông qua việc giải thích từ nước thải bằng ngôn ngữ thông dụng. Cô bắt đầu mô tả. Chẳng hạn có thể hình dung đó là thứ còn lại trong một cái nồi sau khi luộc khoai tây và đã vớt hết khoai ra. Rất đơn giản và sáng tạo, tôi tán thưởng. Tôi có thể thấy được thứ cô đang nói đến và hiểu rõ cô muốn diễn tả điều gì. Chúng tôi cùng chờ đợi người đồng nghiệp của cô đưa ra lời diễn giải trong lượt trả lời của mình. Tuy nhiên, cô này lại lung túng, đỏ mặt, nhầm sang một hình ảnh liên tưởng vốn chưa được thử nghiệm của chính cô và lung túng. Nước thải cũng giống như cặn bã ở trong nồi vậy. Ý tưởng không sai, nhưng cách lựa chọn từ ngữ thật tệ. Vậy, hãy nhớ thử nghiệm trước các ý định liên tưởng của bạn trước khi thực sự dùng đến chúng. Tóm lược ở chương này. 1. Hãy nói bằng những hình ảnh sống động để tạo ra sự mô tả rõ ràng. 2. Sử dụng các hình ảnh liên tưởng để biến những khái niệm trừu tượng và biệt ngữ khó hiểu thành những hình ảnh sáng sủa. 3. Tránh sử dụng cách nói quá cao hay quá thấp so với mức độ tiếp nhận của đối tượng người nghe bạn hướng tới. Thay vào đó, bạn hãy nói đúng theo cấp độ tiếp nhận của họ. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.